Tiếp theo đây chúng ta sẽ thờ phượng Chúa cũng như qua lời đại tới chia sẻ là hàng xóm của Ngài. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi sẽ đọc đoạn kinh thánh trong sách Colosse đoạn 1 từ câu 24 đến đoạn 2 từ câu 3. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ mà hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời đã đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự màu nhiệm đã giấu kín trái ở đời các kiếp mà nay tỏ ra các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự màu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về sự vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng. Lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền năng trong tôi. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em trong những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên tiếp đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Kính mời hội thánh đồng ngồi. Kính mời mục sư quản nhiệm đến đây. Mục sư.
Sáng nay chúng ta rất là vui được đón tiếp mục sư Trần Thế Thiện Phước để hội thánh có dịp biết về ông. Tôi kính mời ông vui lòng bước lên đây. Tôi sẽ thay mặt hội thánh hỏi ông ba câu hỏi. Mặc dù ý thì dài, mục sư có thể trả lời ngắn cũng được. Thứ nhất, xin mục sư cho biết hoàn cảnh nào đưa mục sư đến từ điểm một người chưa tin đến chỗ tin nhận Chúa?
Tôi đến với Chúa là trong thời gian tuổi học đại học ở tại Đà Lạt. Lúc đó tôi một người sống ở trong một cái sự bất mãn và muốn sống trong cái sự bùng nổ về cái cá nhân của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đánh gục tôi trong một cái biến cố, và chị Nguyễn Thị Chung là em của một sư Nguyễn Thị đã làm chứng cho tôi tin Chúa và tôi tin Chúa.
Rồi sự việc gì đưa đẩy mục sư đến quyết định trở nên bước vào trường thánh và trở nên mục sư?
Và tôi vì cớ là có một câu nói là có chiếc áo vest nào không mà lại đi học truyền đạo. Rồi vì cớ một điều đó là tôi không có đủ tiêu chuẩn học trường Kinh Thánh. Nhưng mà có một tôi tới Chúa Giê-xu, tôi đến để mà học về cán sự giảng tin lành. Cho nên thầy chỉ đi học cán sự để mà học vị Chúa trong những cái vùng sâu vùng xa cũng được rồi. Nhưng mà đến đó thì Chúa lại cho được học chính quy và được học vị Chúa.
Rồi điểm chót. Sự kiện nào đưa đẩy mục sư đến chỗ trở thành một nhà truyền giáo qua bên Lào để mở hội thánh?
Khi tôi đọc lịch sử của hội thánh 46 năm tin lành đến Việt Nam, đọc tiểu sử của mục sư Đoàn Văn Miên, đọc đến đoàn truyền giáo đã đi đến mở các hội thánh Chúa trong các vùng cao nguyên và các quốc gia lân cận, thì Chúa hiện lên trong trí tôi một cái hình ảnh của một quốc gia lân cận mà ít ai biết, đó là Lào. Và tôi cùng với nhà tôi cầu nguyện, và sau 4 năm tôi thuyết phục được cái trụ cao nhất mà khó cưa nhất, đó là nhà tôi, và chúng tôi đã đến Lào một năm nay học vì Chúa.
Cảm ơn Chúa. Rồi, cảm ơn ông sư.
Tôi xin có lời trân trọng kính chào tất cả quý tôi con của Chúa trong hội thánh. Trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta có buổi sáng hôm nay, chúng ta có cây viết và chúng ta sẽ mở cây viết ra. Còn nếu như không có đem Kinh Thánh mà chỉ dùng Kinh Thánh bằng máy điện thoại thì chúng ta mở đằng sau cái tờ chương trình, chúng ta gạch dưới ba cái nhóm chữ của câu Kinh Thánh chìa khóa, gọi là Colossae đoạn 1 câu thứ 29. Chúng ta sẽ gạch dưới ba cái nhóm chữ của câu Kinh Thánh này. Và nếu như các bạn trẻ chưa quen tiếng Việt, chúng ta cũng có thể đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Colossae đoạn 1 câu thứ 29 có trong tờ chương trình và có trong câu Kinh Thánh của chúng ta. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta bắt đầu. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức mạnh hành động cách có quyền trong tôi. Chúng ta sẽ gạch dưới chữ là tôi làm việc. Tôi sống, tôi thở, tôi đi lại, tôi làm việc. Thứ nhì đó là tôi chiến đấu. Ở đây quý vị đã từng đi trong quân đội, tôi chiến đấu. Rồi thứ ba đó là cách có quyền trong tôi. Chúng ta sẽ đi từng cái nấc thang đó. Nó tựa như là cái buổi thờ phượng bắt đầu và cho đến cái phần kết của chúng ta đó. Và rồi chúng ta ra về nó lắng động được cái gì ở trong đời sống của chúng ta. Tôi làm việc, tôi chiến đấu, và cái quyền của Chúa ở trong tôi. Cái quyền của Chúa ở trong tôi. Thế thì cái đạo sự sống của Chúa nó khác với là cái tôn giáo, khác với cái nghi lễ là cái gì ở trong đời sống của chúng ta. Tôi đến tại Úc trong kỳ này thì tôi rất là thấm thía ba điều. Điều thứ nhất đó là hình ảnh có một người bất mãn. Ông thủ tướng nước Úc, ông đưa tay ra, ông bắt tay cái người phụ nữ đó. Họ cứng đơ, bày tỏ cái sự khuôn mặt bất mãn. Ông đến để mục đích đó là ông tham quan cái vụ cháy rừng này nó trong cái mức độ kinh khủng như thế nào. Và lòng của ông với là cái đội tư vấn của ông đến để làm sao mà giải quyết được cái đám cháy này. Nhưng mà cô ấy cũng không hiểu và cũng bày tỏ sự bất mãn và giận dữ. Đến nỗi cái người phụ tá phải tìm cách để mà đưa cái tay cô đó lên rồi bắt tay với cô đó, nhưng mà rất là gượng ép. Một cái sự đó là hạn chế, không hiểu thấu được cái điều của những người lãnh đạo muốn làm cho chính mình. Và mình đâm ra một có sự bất mãn và chỉ sống với tư cách là một địa vị công dân, nhưng mà không hiểu được cái lòng của người lãnh đạo tại sao đặt chân đến cái vùng nguy hiểm, vùng lửa này. Và trong hình ảnh này là tại sao cái ông này ông không quan tâm những điều khác mà lại quan tâm đó là trong ngày đó, giờ đó, đi đến cái vùng đó, nguy hiểm đó để làm sao mà đem người ta ra khỏi lửa, đem những cái tài sản ra khỏi lửa. Và câu hỏi đó được đặt trong lòng tôi, đó là ưu tiên một trong đời sống của tôi, đời sống của quý bà anh chị em ngày hôm nay á, đó là chúng ta làm cái gì ưu tiên để mà có thể kịp thời hầu cho không quá trễ. Cái điều thứ hai mà làm cho tôi suy nghĩ đó là một cái câu chuyện của một người anh em nói chuyện với tôi là Tưởng. Anh ta nói rằng một ngày kia thì đang lái xe trong đường phố như vậy thì là cảnh sát đã gọi lại và dừng xe lại. Thì anh mới nổi nóng lên, đó là tôi đang chạy xe mà lỗi gì mà anh gọi. Anh nói rằng là tôi gọi, tôi dừng lại là vì cớ đó là anh chưa đóng tiền thuế đường ở trong cái đoạn đường này. Anh nói không, tôi đóng rồi, tôi đóng một tuần nữa rồi. Ông nói vậy hả, bây giờ thì thôi ngồi đây mở lại cái bill của anh, gì là trong tuần qua anh đã đóng chưa. Thế nói là tôi chắc chắn là đóng rồi. Ông nói thôi được, chúng ta kiên nhẫn đi. Và cái ông công an, ông cảnh sát, ông kiên nhẫn thì anh này mở ra thì là đúng là anh ghi vào trong cái lịch tay là đi đóng tiền, nhưng mà bận quá thì là quên đóng tiền, và đến khi ngồi ở tại nơi đây á đó là chưa đóng tiền. Anh nói như thế này, xin lỗi, tôi tưởng tôi đóng tiền rồi nhưng mà bây giờ tôi check lại là tôi chưa có đóng tiền, bây giờ tôi phải thế nào? Thì cái người cảnh sát Úc nói rằng đó là đây là một cái điều mà anh chân thành nhận lỗi, cho nên thôi bây giờ anh đi và về nhớ đóng tiền đường. Và cái anh này á, kể cho câu chuyện này là anh ruột của ông Quân, chồng cô Nga, đang nhóm ở hội thánh chúng ta tại đây. Anh Quân, anh Hữu nói với tôi rằng tôi rất là thấm thía cái tưởng mình có, tưởng mình đủ, tưởng mình đã hoàn tất, nhưng mà khi đối diện với sự thật và đối với luật lệ đó, mình không có gì cả. Và bởi ân điển, bởi cái sự tha thứ của người đó mà mình được tiếp tục trở về trong sự bình an, không nộp phạt, nhưng mà bắt đầu lặp lại cái trách nhiệm của mình đối với là thuế đường của nước Úc. Cái điều thứ ba mà làm tôi ấn tượng đó là vấn đề đi qua đường. Đi qua đường nghĩa là phải đến một cái chỗ nào đó, rồi phải bấm, rồi sao sao đó, rồi nghe keng 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 đó, rồi mới đi qua. Chứ không phải là như một nhóm người kia là đi đâu cũng qua. Qua đến đi một đoàn mười mấy người á, thì chính quyền ở tại Brisbane phạt mười mấy người đó là mỗi người 45 đô Úc vì cớ cái tội đó là đi bộ, đi qua đường mà không biết luật, đi không đúng luật và phải bị phạt. Và khi mà họ cãi, đó là chúng tôi phạt là vì cớ quyền lợi của quý vị, vì mạng sống của quý vị, vì quý vị đang sống ở trên cái quốc gia này và đang thể hiện chấp hành cái luật của quốc gia này. Cho nên vì vậy không có cãi là nước tôi không có, nhưng mà quý vị nhớ rằng chúng ta đang sống trong nước này và phải chấp hành những cái luật lệ của nước này. Tôi nhớ lại nếu như vậy thì tôi bị phạt không biết bao nhiêu lần nếu mà tôi đến đây mà đi theo cái kiểu mà luật của người Việt Nam. Tôi đến phi trường thì tôi phải tìm cái chỗ nào đó và phải có đồ bấm keng 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 đó, tôi mới đi qua. Không có dám đi qua ẩu. Thế thì tôi học được một điều. Đó là mình sống có một cái quy luật, mình sống có một cái hơi thở và mình sống có một cái trách nhiệm trong cái vương quốc của mình đang sống. Thế thì câu hỏi được đặt ra cho tôi và quý bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay, chúng ta là con dân, là thành viên, là cái gì, là những cái tên mà nó rất là đẹp trong Kinh Thánh nói, đó là chúng ta là công dân của nước trời. Thế thì công dân của nước trời và cái sự sống của vương quốc Đức Chúa Trời, cái sự sống mà của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu nó đến mức độ nào? Nó có nóng bỏng giống như là một người lãnh đạo để mà đi đến một cái chỗ mà cứu dân không? Rồi nó có chủ quan đến nỗi là mình tưởng, nhưng mà rốt cuộc là trước mặt Đức Chúa Trời thì mình là số không. Và nó có một cái cam kết, có một cái hiểu biết đủ, mà Kinh Thánh dùng một cái chữ đó là sự hiểu biết trọn vẹn trong Đấng Christ và trước mặt Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta là những người sống có một cái sự hiểu biết, chứ không phải là sống cẩu thả và rồi bị phạt. Nhưng mà cái phạt đời này còn gắng gượng được, nhưng mà cái sự hình phạt cuối cùng của Chúa đó không bao giờ chạy trốn được. Thế nên trong phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, tôi mong rằng chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó là chúng ta làm việc, chúng ta sống mặc dù quốc gia nào, rồi á, cái thái độ làm việc chúng ta là nó cần kiếp, nó chiến đấu, nó tha thiết, nó vật lộn, hay là nó chỉ là tà tà. Và cái cuối cùng đó là không phải cố gắng cơ bắp, không phải nghi lễ, không phải là sự khôn ngoan của cái tâm trí mà được, mà là ngày hôm nay cái vốn quý nhất của chúng ta, đó là Đức Thánh Linh đang hành động ở trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn một tôi tới Chúa, một anh em nào khi mà tôi giảng dài thì xin đưa cái tay và ra dấu về này. Tôi sẽ dừng lại. Và tôi cũng nghĩ rằng cái điều mà tôi cần phải bày tỏ đó là làm sao mà là thật. Là thật trong đời sống của mình, đứng trước mặt Đức Chúa Trời và đứng trước mặt quý vị. Thế thì chúng ta phải khám phá được đó là chúng ta có một cái năng lực ở trong Chúa Giêsu và xây dựng một cái hội thánh vững mạnh và biến đổi cộng đồng cho Đấng Christ qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc với nhau trong buổi sáng hôm nay. Thế thì vấn đề được đặt ra đó là tại sao có người Việt khắp nơi ở trên thế giới, kể cả nước Úc này. Mọi anh em nói với tôi rằng đó là Mỹ khôn lắm. Cái nào mà tinh hoa, người nào giỏi ấy, là kéo về Mỹ hết à. Còn các cái châu lục khác còn lại là những cái người mà là dưới cái mức độ mà thông minh mà khôn ngoan. Tôi hơi suy nghĩ, tôi nghĩ là không phải. Cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đó là không phải là người khôn, mà là Đức Chúa Trời ở trong những con người dại dột, để rồi đem cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đến mọi vùng miền, mọi dân tộc ở trên thế giới này. Quý vị có amen không ạ? Xin đừng bao giờ nói rằng tôi bị ở nước Úc. Xin đừng có bao giờ nói rằng đó là tôi ở đây để mà hưởng cái cảnh già hay là ABCD gì đó. Một ngày nào đó là tôi qua đời, tôi về thiên đàng. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra là tại sao Đức Chúa Trời đặt tôi ở tại đất Úc? Tại sao Đức Chúa Trời đặt tôi tại đất Lào? Tại sao Đức Chúa Trời đặt tôi tại Việt Nam? Chúng ta đừng có chạy, chúng ta đừng có lên một cái kế hoạch gọi là bằng khôn ngoan, bằng hối lộ của con người để mình được một cái vị trí nào đó an nhàn cho bản thân, coi chừng mình sai á. Nhưng mà Đức Chúa Trời, giống như là cụ mục sư Đoàn Văn Miên nói rằng là Đức Chúa Trời rất là khôn ngoan, dùng một cái roi rất là cần thiết, thích hợp để đến năm 1975, đó là Đức Chúa Trời ra lệnh cho hội thánh của Chúa phải thức tỉnh và ăn năn, và một số con cái của Chúa phải tản lạc đây đó, không phải chỉ để mà sống với cơm áo, nhưng mà là để vâng phục Chúa và giảng tin lành của Đức Chúa Trời trong khắp đất. Thưa hội thánh, thế nên chúng ta sẽ trả lời, và tất cả những cái hình này là theo một cái con số, đó là dường như là nhiều quốc gia trên thế giới, có nơi thì 20-30 ngàn, có nơi là đến 50 ngàn, và đặc biệt là những cái vùng mà màu đỏ đó quý vị, đó là những nơi là người Việt chúng ta sống trên 50 ngàn cho đến 500 ngàn, là những vùng mà dường như là tất cả những nơi đây đều có người Việt. Ở tại Angola có 30 ngàn người, ở tại Myanmar cũng có 50 ngàn người, ở tại Thái Lan có 200 ngàn người, ở tại Lào là có gần 2 triệu người mà người ta là gốc người Việt, nhưng người ta đã bị biến đổi bởi thời cuộc, bởi văn hóa, kính thưa các loại, nhưng mà cái máu người Việt á, nó còn nằm ở trong những người đó. Đây là một cái thống kê rất là chính xác của cái tổ chức truyền giáo thế giới gọi là Hội Sen, họ cho tôi biết như vậy. Thế nên đây là cái hình mà tôi tin chắc là đa phần quý vị biết. Cái ông cụ này rất là thân với là ông thân sinh của một sư quản nhiệm của chúng ta, một sư chánh đây. Quý vị biết ai đây không ạ? Ông sư Tôn Thất Bình. Dạ, ông sư Tôn Thất Bình. Một người nói tiếng Việt, một người ăn nước mắm rất là dễ thương, và bánh tráng cuốn là gì đó thì ông một sư này hay lắm ạ. Cái món mà ông bà một sư thích nhất đó là rau muống xào tỏi. Ông nói với hội đồng trong nhân dịp 100 năm tin lành đến Việt Nam, thì ông nói là rau muống xào tỏi. Thưa hội thánh của Chúa, cái đạo sự sống của Chúa đó, nó bắt đầu từ đâu? Tôi nhân danh Chúa để hỏi các bạn trẻ, tôi hỏi quý bà anh chị em tại nơi đây là, như câu hỏi của một sư chánh hỏi tôi đó là tin Chúa trong lúc nào? Bắt đầu thời điểm nào? Và là đạo của Chúa được rao truyền cho anh em, rao truyền cho hội thánh, đây có nghĩa là những người ngồi ở trong nhà của Chúa, chúng ta phải biết được một điều là chúng ta bắt đầu đạo của Chúa trong đời sống của chúng ta ngày nào, tháng nào. Nó có một người rao giảng, nó có một cái biến cố để chúng ta đối diện với lời Đức Chúa Trời và chúng ta gục đầu xuống và quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, hay là chúng ta chỉ dựa vào truyền thống, dựa vào gia đình, dựa vào anh em, dựa vào một cái mối quan hệ nào đó, rồi mình đi nhà thờ, rồi mình hát thờ phượng, có thể mình làm mục sư nữa. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, nó có một cái khởi điểm, đó là đạo của Chúa được truyền đến cho anh em. Giao cho tôi cái phần là đạo của Chúa được rao truyền cho anh em. Chúng tôi có thực hiện một cái chương trình gọi là chương trình chứng đạo dành cho những người trẻ. Và nó được tóm tắt ở trong một cái quyển sách này. Và cái quyển sách này á, khi gặp một người thì mới là thưa bạn, cái quyển sách này có tên là Cuộc Sống Ý Nghĩa Bắt Đầu Từ Đây. Và câu hỏi mà tôi xin phép được hỏi bạn đó là cuộc sống của bạn hiện nay trên đất Úc, trên đất Lào, trên đất Mỹ, là bạn được làm giáo viên với thang điểm từ 1 đến 10 là tốt nhất. Thế thì bạn chấm cuộc sống bạn được mấy điểm? Có người thì nói 7, có người 8, có người nói 6, 5 vân vân. Xin chúc mừng bạn. Và câu hỏi kế tiếp đó là gì? Nếu mà bạn gọi là tính toán đó, bạn nghĩ rằng cách nào để bạn được trọn vẹn, bạn được perfect 10 điểm? Họ nói tôi sẽ du lịch, tôi sẽ hôn nhân, tôi sẽ học thêm, tôi sẽ kính thưa các loại, vân vân. Chúc mừng bạn. Nhưng nếu có một người đặt vấn đề là nếu như có một Đức Chúa Trời, một đấng tạo hóa đang dẫn đến thế giới này và dẫn đến cuộc đời bạn có thể thích hay không thích, bạn có thể biết Đức Chúa Trời hay là không cần biết, nhưng mà nếu có một Đức Chúa Trời đó cùng làm việc với bạn thì số điểm này lên hay là xuống? Bắt đầu đi, lên hay là xuống? Họ nói lên chứ. Tôi hỏi hai người ở tại Melbourne là những người đến để mà sống tại đây. Họ nói lên chứ. Tôi nói thế thì á, tôi thưa với các bạn một điều là nếu mà lên như vậy rồi đó thì á, có một câu được đặt ra như thế này, đó là nhiều người á, nghĩ về Chúa không cần, Chúa không có, vật chất là đầy đủ, không có can thiệp gì đến cuộc đời của chúng ta hết. Nhưng tất cả những điều đó không đúng. Và tôi xin chúc mừng bạn một cái sứ mạng hôm nay để các bạn có thể bắt đầu. Sứ mạng gì? Điều gì? Nhà thờ phải không? Tôi đi nhà thờ rồi. Tôi nói không. Xin bạn bình tĩnh. Bạn muốn nghe không? Nói dạ nghe. Và tôi đọc cho họ nghe câu Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời đã phán: kìa ta đã đến hầu cho các con được sự sống chấm. Kế tiếp nữa là quý vị, được sự sống dư dật. Xin quý vị nhớ rằng đạo sự sống của Chúa là đạo dư dật. Và tôi xin chúc mừng bạn đó là bạn có cơ hội để nắm lấy cái sự sống và cái sự sống dư dật đó. Ngài không nói cho bạn biết về nhà thờ, về nghi lễ, mà Ngài nói cho bạn biết là ngay hôm nay bạn nhận được cái sự sống dư dật đó. Nhưng mà điều gì ngăn trở bạn nhận được sự sống đó? Tội lỗi. Và cảm ơn Chúa, bằng cái cách của Chúa làm trong những người nghe thì họ đã quyết định tin nhận Chúa. Và tôi giao cái lời cầu nguyện kết thúc cho một tôi tớ Chúa cùng đi và chăm sóc hai người đó. Tôi muốn nhân danh Chúa và hỏi với cuộc đời tôi và của quý vị là gì? Đó là cái cuộc sống ý nghĩa hay là cái sự sống dư dật của Chúa ở trong chúng ta, nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đạo của Chúa rao giảng bởi một tôi tớ của Chúa, bởi một quyển sách, bởi một đĩa CD. Nhưng mà nó phải có cái mốc thời gian để chúng ta bắt đầu đạo của Chúa được rao truyền. Tôi rất là thích nghiêm túc cái cách giải kinh của tôi tớ của Chúa là ông mục sư Đoàn Văn Miên dạy chúng tôi. Quý thầy ơi, đừng nghĩ rằng điều này Kinh Thánh nói, đừng nghĩ rằng kinh kia Kinh Thánh nói, coi chừng chúng ta đã sai lầm là gì. Hãy lấy Kinh Thánh nói và Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này, đừng nghĩ theo ý của mình. Và từ đó chúng tôi phải thay đổi, đó là gì? Khi giảng lời của Chúa, bám sát lời của Chúa, quỳ gối xuống mà nói rằng đây là lời của Chúa trực tiếp cho đời sống tôi, để có thể đến với một người khác. Đấng Christ ở trong đời sống của mỗi người theo Chúa để chúng ta có sự trông cậy chắc chắn. Tôi không làm cho quý vị phải vất vả đi tìm ở đâu, nhưng mà chúng ta lấy viết và gạch dưới câu Kinh Thánh mà chúng ta có trong Kinh Thánh. Đạo của Chúa được truyền trong anh em. Rồi giờ Kinh Thánh nha. Đạo là Đấng Christ ở trong anh em. Đấng Christ ở trong anh em. Và câu cuối cùng là gì? Đó là hầu cho sự trông cậy về sự vinh hiển, hay là nó là một cái sự chắc chắn điều mình tin là đúng. Nếu nó không cần phải chuyển đổi nữa, để mình tin là đúng. Có bao nhiêu người trong vòng của chúng ta có một cái cảm nhận đó là không biết ngày mai ra sao? Mình tin Chúa mà có đúng không? Có bao nhiêu người trong vòng chúng ta đây, có người Kinh Thánh là cầm Kinh Thánh lên, đây là lời của Đức Chúa Trời và ngày mai chắc chắn là linh hồn tôi ở trong ơn của Chúa. Chúng ta nghe vào bài hát là thật tôi có sự bình an nào trần thế không thể ban. Nó bay bổng á. Nhưng mà nó có động lại trong lòng của chúng ta là có sự bình an không? Nên đạo sự sống của Chúa được bắt đầu đó là từ một cái thời điểm rõ ràng. Đạo sự sống đó nó dư dật ở trong chúng ta. Và đạo sự sống đó nó được một cái sự trông cậy chắc chắn, mà dẫu có mà dao mà để trong cổ hay là súng mà để trong đầu á, thì á, chúng ta phải biết chắc rằng đó là chủ chúng ta không phải là thế lực, cũng không phải là cái sự bình an hay là bảo đảm của nước Úc, cũng không phải là một cái lời hứa nào đó của một cái doanh nghiệp nào đó. Nhưng mà sự bình an, sự giải cứu của chúng ta là nó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Quý vị có amen không ạ? Tôi chắc chắn như vậy. Khi chúng tôi trong hoàn cảnh đặc biệt thì là con tôi không được đi học, rồi tôi cũng không có cái giấy tờ để sống ở tại địa phương sau khi ở trong trại cải tạo 5 năm mà về. Và tôi không được cái quyền lợi nữa. Thế rồi cái chữ mà một cái người nói với tôi rất là xúc phạm, đó là cuộc đời anh là rất là đen, và cái một chữ là chữ thối đó, thối quách, đừng có mơ mà đi giảng đạo. Tôi nói, ủa, tôi là một công dân mà, tôi là một ông chồng có 4 đứa con mà, tôi sống ở đây mà. Và tôi cũng không có được là làm cái giấy tạm trú, nhưng mà nhà tôi và các cháu thì được tạm trú. Một sư Trương Văn Ngành mới đứng lên để mà dắt các con tôi đến trường và bảo lãnh đó là ba chúng nó ở trong trường cải tạo về chưa có hộ khẩu, chúng nó cần phải được đi học và tôi bảo lãnh cho các cháu đi học. Tôi cảm thấy có một cái sự gì nó tổn thương. Ủa, tại sao mình phải bị mất cái quyền lợi như vậy? Mà cái tội của mình á, nó không phải là cái tội đáng chết, nhưng mà đối với họ là một cái tội nguy hiểm. Tôi đến với họ và tôi nói rằng các anh đâu có quyền trên tôi, nhưng mà Chúa có quyền. Và nếu như mà Chúa mà dùng tôi đó thì tôi vẫn sống ở Việt Nam này. Nói anh ha, tôi biết chắc là anh có cái mơ một ngày nào đó anh sẽ đi nước ngoài. Tôi nói tôi không mơ đó. Tôi mơ là tôi phải được sống ở đây với nhà tôi và các con của tôi để sống ở cái đất quận 9 này. và cứ nói qua nói lại. Thì cuối cùng một ngày kia, 10 năm sau quý vị, chúng tôi không có hối lộ, không có nộp tiền á, họ mời chúng tôi đến và trao cho tôi cái thẻ chứng minh nhân dân, trao cho tôi cái giấy hộ khẩu có 4 đứa con ở trong gia đình. Và một tuần sau họ giao cho tôi, đó là khi tôi có yêu cầu là tôi cần phải có passport để tôi được đi chỗ này chỗ kia nữa. Và cuối cùng á, thì trong vòng một tháng, tất cả mọi cái khó khăn của tôi đều được Đức Chúa Trời giải quyết. Tôi nói điều đó bằng cái lắm lòng chân thành. Tôi chắc chắn với quý vị rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang sống, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang trông cậy, chúng ta đang dự tiệc thánh và chúng ta đang có một cái mối quan hệ, đó là Chúa ơi, Ngài đang sống tới Ngài sống chỗ nào. Tôi thưa với quý vị rằng phải chắc chắn để chúng ta được làm con của Chúa. Chúng tôi đi làm chứng và tôi thường hay hỏi câu này và các vị chấp sự rất là khó chịu. Nói một sư hỏi câu khác, người ta là gia đình tín đồ mà sư hỏi câu này à? Ông ơi, một ngày nào đó ông có biết chắc mình được vào thiên đàng để ở với Chúa không? Thì ông nói rằng, thưa một sư, mình là con của Chúa mà, đó là ân điển của Chúa, thì nếu Chúa cho vô thì vô, còn nếu mà Chúa không cho vô thì chịu thôi, chứ giờ làm sao mà biết là mình có vô thiên đàng hay là không. Tôi bắt đầu giải thích cho ông hiểu là cách nào để mình biết chắc như lời Chúa phán. Quả thật ta nói cùng con, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Lời Chúa chắc như vậy. Ông ơi, ông có tin rằng đó là ông tin nhận Chúa Giê-xu và được Chúa thay đổi cho đóng ấn, và nếu đêm nay qua đời thì mình được vào thiên đàng. Ông có đồng ý như vậy không? Ông đã đồng ý. Và chúng tôi cầu nguyện cho ông tiếp nhận Chúa và xác định lại đức tin của mình là không có nghi ngờ từ cái chỗ là có thể. Nhưng mà trong giờ đó và trong buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói với các bạn trẻ trên đất Úc, tôi muốn nói với con dân của Chúa trên đất Úc là không có sự thay đổi nào cả, vì cớ chúng ta có đạo của Chúa, đạo sự sống, và đạo đó chắc chắn cho chúng ta được thời sống dư dật trên đất này, và kể cả khi chúng ta qua đời thì chúng ta là con cái yêu dấu của Chúa trong nước trời. Amen quý vị. Ai tin chắc rằng mình có đạo sự sống của Chúa chắc chắn, và nếu một biến cố nào đó, kể cả cháy rừng mà làm cho mình qua đời, thì mình được vào thiên đàng. Ai tin điều đó? Có chắc chắn thì đưa tay. Cảm ơn Chúa. Tôi hỏi rất chân thành. Chúng ta không có đánh lừa mình được. Đó là cái điều mà đạo sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Bây giờ kế tiếp cái đạo sự sống của Chúa được bày tỏ như thế nào? Chúng ta thấy không phải nó chỉ ở trong lòng của mình, nhưng mà nó được bày tỏ bằng một cái hành động ưu tiên. Cái chữ màu vàng đó là cái hành động ưu tiên. Thế thì bây giờ đó là chúng ta giữa một gia đình có 3-4 đứa con, chúng ta có một cái cơ nghiệp 5-10 cái nhà, chúng ta có 5-7 sự cái xe, rồi chúng ta có những cái plan rồi. Ô, quý lắm, quý lắm. Đức Chúa Trời muốn con cái của Chúa rất là giàu. Nhưng mà Chúa hỏi con, Phước, ưu tiên của con cuộc sống là cái gì? Dạ thưa Chúa, kiếm tiền. Đâu có sai. Thưa Chúa, con lao động. Đâu có sai. Nhưng mà Chúa là con là con của Chúa, con được sống ở đây. Thế thì Chúa là cái ưu tiên của con khi mà Chúa cứu con là làm cái gì? Chúa giao cho con có một cái sản nghiệp, 5 đứa con ở tại Việt Nam, 5 đứa con ở tại Lào, 5 đứa con ở Úc, để làm cái gì? Thì chúng ta sẽ trả lời sao? À, con sẽ hầu vì Chúa, con sẽ tham gia bài hát lễ, con sẽ thế này thế kia vân vân, cái tỷ lệ đó bao nhiêu phần trăm? Tôi muốn đặt câu hỏi này cho chính cuộc đời tôi. Năm nay 63 tuổi và khi đến ở tại đất Lào mỗi ngày, và tôi muốn đặt cái câu hỏi đó trên nền tảng phân đoạn kinh thánh này, đạo sự sống quý vị, để chúng ta thấy là cái ưu tiên mà lời Chúa nói. Kinh Thánh cho chúng ta biết một số điều ở trong phân đoạn Kinh Thánh này của Côlôse đoạn 1 câu thứ 28. Tôi xin phép đọc một cách chậm chậm ở tại nơi đây. Đó là ấy là ngày mà chúng tôi rao giảng, rồi lấy mọi sự khôn ngoan mà răng bảo, rồi mọi người, rồi dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Trước mặt Đức Chúa Trời. Ôi quý bà anh chị em, tôi xin quý vị lấy cái quyển sổ ra mà viết. Cái ưu tiên của tôi, của gia đình tôi, của cuộc sống tôi ở trên đất này là bây giờ là cái gì? Quý vị nói rằng thưa là chỉ dành cho một sư chánh, một sư phước, những người có ơn kêu gọi, những cái người ở trong quản nhiệm hay là người có một cái chức vụ nó mới truyền giảng. Còn tôi á thì là chỉ phụ hay là làm cái công việc đó là đi nhà thờ cũng là tốt rồi. Có lẽ, nhưng không. Hãy xin quý vị nhớ rằng đó là rao giảng, chia sẻ, truyền đạt, nói với mọi người khác biết về Chúa Giê-xu, kể với con cái của mình á, đó là một mạng lệnh phải vâng lời, chứ không phải là một sự gợi ý của Chúa để chúng ta yes hay là no theo ý của mình. Dạ không ạ. Trong lòng chúng ta nó có sự sống, nó mới bật lên. Và cái ưu tiên của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta sau ngay ngày cứu chúng ta, và tại sao chúng ta dự tiệc thánh sáng hôm nay? Tôi không hiểu hết cái điều mà ông mục sư trẻ nói về tiếng Anh, ào ào nó chảy, tôi nghe không kịp, tôi nghe không hiểu. Nhưng mà tôi biết chắc ông sẽ nói một điều: mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì gì ạ? À? Rao truyền là cái gì? Có mở miệng mình không? Có mở miệng không? Vì vậy, hãy ghi chép những người nào trong mối quan hệ của chúng ta để chúng ta có thể nói. Chúng ta nói là Đức Chúa Giê-xu yêu bạn, Đức Chúa Giê-xu yêu tôi, lửa địa ngục nó còn nóng hơn rừng của nước Úc nữa. Vì vậy, ít nhất có cơ hội xin nghe tôi bày tỏ tâm thành rằng Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của thế giới này và bạn cần Chúa. Một ngày kia thì tôi được giấy mời rất là trân trọng đến để làm việc. Chúa cảm động tôi mặc đồ rất đẹp, mặc áo vest, mặc cà vạt đẹp nhất, tôi đến làm việc. Nói tôi mời anh đến đây làm việc hay là đến đây làm lễ mà sao anh mặc đẹp thế? Tôi nói tôi biết, nhưng mà tôi đến đây làm việc với các anh là một người bạn hay là đến đây là một tội phạm? Anh trả lời tôi đi. Anh nói khoan bàn, nhưng mà chúng tôi có biên bản và chúng tôi muốn hỏi anh một số các câu hỏi và anh phải thông tin. Tôi nói được. Giờ cái vấn đề ăn mặc làm lễ hay không là anh biết là chiều nay 5 giờ là sân tao đàn sẽ khai mạc truyền giảng giới thiệu về Chúa Giê-xu. Ông nói rằng tôi muốn hỏi anh mấy câu là chưa được phép, mà tại sao anh đã truyền thông và anh đã ra lệnh cho các hội thánh Chúa là chở những người chưa có đạo về sân tao đàn? Tôi nói rằng mặc dù tôi biết là chưa có phép chính thức, nhưng mà chắc chắn đó là cái chương trình này tôi đây được tiếp diễn. Ghi. Đó là ai thôi thúc, ai ra lệnh cho anh làm cái việc đó là mời người này, mời người kia. Tôi nói là Kinh Thánh cho phép chúng tôi làm điều này, đó là Đức Chúa Giê-xu cần cho những người trong thành phố này, cho mọi người. Và chắc chắn chuyện này chương trình không có thay đổi. Anh chắc không? Tôi nói tôi chắc. Trong lòng tôi rất bình an để nói với họ rằng chúng tôi chắc. Rồi nói, anh đến đây anh giảng đạo cho tôi à? Tôi nói không, tôi không giảng đạo cho các anh trong giờ này để viết biên bản. Nhưng mà tôi nói với anh một chắc chắn một điều rằng đó là Đức Chúa Giê-xu cần cho thành phố này. Cái năm 2008-2009 là những cái năm mà cực kỳ khó khăn về vấn đề đạo đức xuống cấp. Tôi nói với anh một rằng là tối hôm nay Đức Chúa Giê-xu sẽ nói cho mọi người. Tôi chắc như vậy. Lúc bây giờ thì tôi chỉ nghe thông tin là chưa có giấy phép, nhưng mà sẽ có. Nhưng mà tôi nói là chắc chắn tối hôm nay chương trình sẽ được rao giảng. Và nói qua nói lại rồi viết lui viết tới, cuối cùng bạn nói rằng như vậy thì cái buổi làm việc hôm nay không có kết quả. Tôi đến đây là bạn mà. Tôi đến như các anh mời đó là đến đây để mà biết một số các công việc. Tôi đến đây không phải là tội phạm. Anh xếp vò tờ giấy xếp lại. Rồi thế là tôi đi thẳng ra tàu đàn. Và đó là cái chương đầu tiên của hai đêm mà đạo của Chúa bắt đầu được phổ biến cách rộng rãi. Chắc chắn là những người ở Sài Gòn đây đều biết cái sự việc đó. Và tôi làm trong cái ban gọi là ban dọn dẹp, ban an sinh á, kê ghế, sắp ghế, bàn ghế rồi sạch sẽ rồi này nọ vân vân, trước và sau chương trình đó. Tôi thưa với quý vị, điểm đầu tiên của hội thánh của Chúa, sức mạnh của hội thánh của Chúa, sức mạnh của các đông nhân là gì? Nói về Chúa Giê-xu cho bạn hữu, cho anh em, cho con cái của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà rao giảng. Ở đây thì Kinh Thánh dùng ba cái chữ tại nơi đây, đó là rao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, rồi thứ nhì đó là khéo léo khuyên bảo, và một cái chữ nữa đó là huấn luyện cho mọi người, răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người. Vì vậy cái hệ thống cơ đốc giáo dục của hội thánh của Chúa trên đất Úc rất là tuyệt vời. Tôi tin như vậy. Khi mà chúng ta xây dựng một hội thánh của Chúa là một hội thánh truyền giáo, truyền giảng, một hội thánh đó là có một cái nền nếp để mà có thể răng bảo, có thể chia sẻ, có thể gọi là nói với nhau những cái điều gì cần cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay, và hội thánh của Chúa huấn luyện những con người ra đi cho vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi có hơi vô phép với tôi tớ Chúa là ông mục sư chánh tại nơi đây khi tôi nói trong một lần vừa qua là ước gì trong một cái chấm xuống hàng nữa. Đó là hội thánh Chúa quyên tiền trong đêm truyền giáo thành lập hai hội thánh mới, mà nan đề là bây giờ chưa có người phải huấn luyện, phải đào tạo. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, hội thánh Chúa không quỳ gối xuống cầu nguyện, không có dốc đổ mà chiến đấu á, thì cái người mà đâu đó đó nó vẫn cứ lãng vãng trong nghi lễ mà không dám cam kết để bước vào công trường truyền giáo, bước vào sự cầu nguyện, bước vào trong một cái thách thức đó. Vì vậy, ao ước cái chấm thứ ba là gì? Hội thánh Chúa trong vòng 5 năm tới nữa là trước khi mà có hội thánh thì có 5 người dâng mình hầu với Chúa. 5 người đi cái công trường thực tập, 5 người đi bằng cái tài chánh của hội thánh của Chúa. Vì hội thánh mạnh đó là một hội thánh rao giảng, một hội thánh có sự thông công khuyên bảo, và một hội thánh có một cái chương trình huấn luyện những người ra đi hầu với Đức Chúa Trời. Tôi muốn đặt lại cái cuộc đời tôi, chức vụ tôi trong 13 năm hầu với Chúa tại Tân Phú, cũng như là những gì mà chúng tôi đang làm tại đây. Ông mục sư Đoàn Trọng Chánh nói với tôi rằng đó là ông đến đây á, ông chỉ cần trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao là đi Lào, tại sao là từ bỏ một cái hội thánh như vậy rồi đi Lào. Rồi cái câu hỏi thứ nhì á, đó là những cái điều gì mà ông mong muốn qua cái việc mà hội thánh Tin Lành Việt Nam sai người đi đó, thì có cái kết quả gì mong muốn. Tôi xin thưa với quý vị, tôi mơ mà chắc là được trong vòng 4 năm nữa thì Chúa sai 5-7 gia đình, hay là nước ngoài hay là nước trong đó, đến Lào để đi truyền giáo và tiếp cận với cộng đồng người Việt, cộng đồng người Lào, cộng đồng người Hà Mông, cộng đồng người người Trung Quốc, cộng đồng người người Trung Quốc, cộng đồng người những cái người nhóm dân á, người Khơ Mú sống tại Lào. Ô quý vị ơi, tội lắm. Họ mê tín một cách kinh khủng, họ thờ những con voi, họ quỳ ở ngoài đường, họ dâng kính, rồi những thầy tu. Ôi tôi thấy thương, ôi là thương, một năm mà mấy chục cái nghi lễ như vậy, trong khi đó đó họ không biết gì về Đức Chúa Trời. Một tôi tớ của Chúa người Lào nói với tôi rằng hội thánh Lào ở tại nơi đây á, chúng tôi dường như chưa có cái cách, hoặc là chưa có thể bước ra để đến với những cái cộng đồng của những người khác dân hoặc là người Lào, vì cứ ở đây chưa có trường kinh thánh. Và hiện nay quý vị, ở tại Lào không có trường kinh thánh, ở tại Lào không có những chương trình truyền giảng lớn, nhưng ở tại đây á, có những cái gạch nối để có những con người dấn thân, đặc biệt là người biết tiếng Anh, những người nước ngoài đến đó để chào hỏi, để thăm viếng, để gọi là xây dựng mối thông công với là những người trẻ ở Lào và chia sẻ phúc âm. Thế rồi trong giờ thờ phượng ai đến là thân hữu đứng lên welcome chào hỏi, và hoàn toàn chưa có chương trình đi đến những cái vùng đất để mà chia sẻ phúc âm. Ô, chúng tôi truyền giảng ở tại Savannakhet, đứng lên kêu gọi, thấy người ta lên tin Chúa, người ta đưa tay, người ta chạy lên. Ông mục sư Lào nói tôi cái này hay quá. Cái này người Lào làm được không? Tôi nói là Đức Chúa Trời của người Việt Nam là Đức Chúa Trời của người Lào. Ông cứ làm đi, chúng tôi sẽ ủng hộ. Chúng tôi đi xem một đêm như vậy, lắc vậy. Rồi chúng tôi làm những bữa ăn mời họ đến. Rồi tối họ đến, họ dự, rồi hát tiếng Lào, hát tiếng Việt. Và tôi thưa với là ông mục sư đó rằng đó là Đức Chúa Trời của người Việt, Đức Chúa Trời của mọi nhóm dân là Đức Chúa Trời của chúng ta, để chúng ta huấn luyện, để chúng ta rao giảng và đem người đến với Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, vì vậy chúng ta nên nhớ rằng sự trọn vẹn của chúng ta, cái đạo sự sống của Chúa được bày tỏ ra nó là thật, chứ nó không phải chỉ là nghi lễ, nó không phải là áo mục sư, nó cũng không phải là vấn đề là những cái chương trình của chúng ta mà nó hoành tráng, mà trong cái hoành tráng đó nó không có sự sống của Chúa đó, tôi thưa với quý vị, chúng ta sẽ tự sát. Chúng ta sẽ tự sát. Nên vì vậy cái đạo sự sống của Chúa được bày tỏ để chúng ta thấy một điều rằng đây là một cái cuộc chiến không hề mệt mỏi, không hề mệt mỏi quý vị. Chúng ta xem lời của Chúa ở trong câu thứ 29. Tôi làm việc, tôi nhờ Ngài mà chiến đấu. Tôi xin hỏi quý vị, tiếng Việt Nam chiến đấu là cái gì? Tôi muốn hỏi ông trưởng ban thờ phượng đây. Thưa ông là người Hoa, người Việt, chiến đấu là cái gì? Chiến đấu là như thế này phải không ạ? Dạ, có tập luyện không ạ? Có vác súng không ạ? Dạ. Có chạy bộ không ạ? Dạ. Có đổ mồ hôi không ạ? Thức hay ngủ ạ? Dạ thức chứ. Chiến đấu là thức à. Tôi đặt vấn đề này. Vấn đề chúng ta đây là những người mà Chúa cho một cái cơ nghiệp con cái trong gia đình. Một cái cơ nghiệp, một bầy chiên, một ban ngành, một cái mối quan hệ hôn nhân. Thế thì đạo sự sống của Chúa trong chúng ta nó là chiến đấu để bảo vệ điều đó, hay là chúng ta tà chúng ta chấp nhận cho nó trôi qua. Tôi thưa quý vị, tôi biết có một cái trăn trở của một số cha mẹ ngày nay trên các nước, các quốc gia, cái vùng gọi là vùng ưu tiên, cái vùng mà an toàn, cái vùng mà cơm áo, gạo tiền nó đầy đủ lắm, thì dường như chúng ta bị mất con cái, bị xa con cái. Và tôi xin thưa quý vị, cái việc chiến đấu của chúng ta là giờ ghi tên những đứa con, những đứa cháu, những con người cứng lòng mà nó sống trong gia đình của mình đó, ghi tên nó ra. Và tối lại chúng ta có dám ưu tiên quỳ gối xuống, đặt tay lên cái tên đó: Chúa ơi, vợ chồng con chiến đấu cho đứa con này nè, nó thuộc về Đấng Christ. Chúng ta vô trong giường của nó, nếu nó cho phép vô phòng, trong giờ nó cũng đặt tay lên giường đó là: Chúa ơi, đứa con này con biết làm cách nào mà giấc mơ nào đó đến với nó, để nó thức tỉnh và nó trở lại với Đấng Christ, vì nó cần Đấng Christ. Vì nếu nó không có Đấng Christ thì nó sẽ đi xuống địa ngục thôi. Quý vị amen không? Thế thì ngày hôm nay cái đời sống của chúng ta mà theo Chúa đó, cái hơi thở của chúng ta mà đối với đạo của Chúa đó, nó là một sự sống còn chiến đấu, hay là bao nhiêu cái sự mệt nhọc của chúng ta nó đều trải vào trong công việc, tối về là chúng ta lăn đùng ra ngủ, ráng Chủ nhật thì đi nhà thờ, và cuối cùng là cái thì giờ riêng, cái thì giờ mà gọi là chiến đấu, cái thì giờ mà gọi là đổ nước mắt cho Đức Chúa Trời để Ngài thay đổi đó, hiếm quá. Một trong những điều mà tôi ấn tượng nơi cụ một sư đoàn Văn Miên và bà đó là khi chúng tôi ở Kinh Tế mới đến thăm á, thì bà nói là ông đang cầu nguyện từ sáng đến giờ. Ông đang cầu nguyện từ sáng đến giờ. Chúng tôi lén đến là bên kia nghe ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện từ Bến Tre rồi cho đến vấn đề là Quảng Nam. Ông cầu nguyện cho người ở trong tù, các người bị bắt sĩ quan cải tạo, cho đến những người ở Kinh Tế mới. Tôi nghe ông cầu nguyện. Rồi ông cầu nguyện vấn đề đó là gì? Đó là ông phải nhận một cái giấy là phải đi Phan Thiết để Kinh Tế mới chứ không được ở đây. Ô, tôi nghe cái lời cầu nguyện tôi nói là Đức Chúa Trời đã khiến những con người đó thay đổi cái dòng lịch sử này. Tôi muốn kêu gọi các tôi tớ của Chúa, chúng ta có chiến đấu không? Chúng ta có ghi ra và chúng ta sống với sự cầu nguyện, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chiến đấu. Đức Chúa Trời sẽ hành động. Quý vị amen không? Chúng ta có dám làm không? Tôi có một chàng rể rất là giỏi IT, rất là kinh nghiệm về đời sống, gọi là được theo Chúa từ cái hồi nào đó, và gọi là tin Chúa mới được làm rể mục sư chứ. Nhưng mà chàng ấy bị trong một cái tình trạng là nghiện game, nghiện bỏ vợ, nghiện bỏ con, càng nói càng lì, càng nói càng bướng. Và tôi có thiếu điều mà lúc đó tôi nóng quá, tôi nói Chúa ơi, một đứa con như vậy và nhà tôi cũng nóng gấp đôi tôi nữa. Và trong vòng một năm như vậy thì tôi nghĩ có một lúc mà tôi giận quá, tôi tính tôi cầm cái laptop, tôi tính là tôi đập một cái cho nó bể banh cái laptop ở trước mặt nó, cho nó biết thế nào là cái sự nóng giận, cái sự mà tức tối của một người cha là mục sư mà có một chàng rể là nghiện game mà bỏ gia đình và cứ bán hết cho nhà tôi lo hết vậy. Tôi chiến đấu. Nhưng mà lúc bây giờ Chúa nói con, đó không phải là ưu tiên. Lúc tôi cầm cái laptop tôi run run như thế này, Chúa nói trong rõ là con, đó không phải là ưu tiên. Và tôi phải làm gì? Tôi với nhà tôi trở lại cầu nguyện, ghi tên nó cầu nguyện. Lúc bây giờ nó bắt đầu nó bỏ nhà nó đi, nó đi thuê nhà khác, nó ở mình nó thôi. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi giải thích, chúng tôi yêu thương, cầu nguyện, viết ra cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, 6 tháng sau nó về. Cảm ơn Chúa, 6 tháng sau nó nói chuyện với tôi. Cảm ơn Chúa, 6 tháng sau bắt đầu. Và cảm ơn Chúa đến bây giờ thì gia đình đã được hạnh phúc. Gia đình ra riêng, rồi có nhà ở, rồi cùng hiệp tác với vợ để lo cho thiếu niên họ thánh Chúa tại Tân Phú. Có nhà tôi ngồi đây biết. Ôi chúng tôi khổ vô cùng vì cớ đó là cái sự nóng giận của cơ bắp mình á. Nếu như Chúa không thương xót, nó sẽ có sự xung đột lớn. Nhưng mà sức mạnh của sự cầu nguyện, sự chiến đấu, thưa quý vị, sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ mà chiến đấu. Quý vị ơi, đừng nói mình già. Quý vị ơi, đừng nói mình có không có thời giờ. Xin hãy viết ra 24 tiếng đồng hồ của mình là dành bao nhiêu giờ để chiến đấu cầu nguyện, chiến đấu nắm lấy đạo sự sống của Chúa, để rao giảng, để khuyên bảo và để huấn luyện người khác đến với Chúa. Đây, tôi xin chúc mừng quý vị. Đây là hình ảnh của nước nước Việt Nam. Chúng ta sẽ sai người, những người Việt Nam khắp khắp nơi trên thế giới. Và tôi ao ước rằng quý vị á, sẽ ghi ra là Chúa ơi, con chiến đấu để Chúa cho con có 10 ngày. Con chỉ đi đến một cái đất nào đó, đi bộ và cầu nguyện. Con chúc phước cho đất đó được nghe về Chúa Giê-xu. Con làm những điều gì đó cho thuộc về Ngài. Và quý vị có thể đồng khải tượng với là hội thánh của Chúa là gì? Tin lành đến với mọi người, đến với mọi nhóm dân, ở mọi quốc gia, ở lân cận, và ngôn ngữ tiếng Anh của chúng ta. Tôi xin chúc mừng quý vị nha. Ai mà đến các quốc gia mà đang phát triển đó, nói tiếng Anh nè, rồi tôi là công dân Úc nè, tôi là công dân Mỹ, đó, người ta gật đầu, người ta nghe liền à. Còn chúng tôi đó, người ta nghe ít hơn. Nhưng mà quý vị có ưu điểm. Thế thì, quý vị có ngôn ngữ, quý vị có văn hóa, gọi là những nước an toàn, rồi quý vị có một đội hội thánh Chúa sai đi, rồi quý vị có đạo sự sống, và bây giờ quý vị có hội thánh của Chúa nữa. Đừng bao giờ nói là ở tại Lào không có hội thánh, có rất nhiều hội thánh, nhưng mà âm thầm thôi. Nhiều hội thánh âm thầm thôi. Và bây giờ đến cái điều cuối cùng, đó là đạo sự sống được kết quả. Đức tin của chúng ta ở trong Đấng Christ là thế nào? Thưa với quý vị, tôi muốn quý vị hãy đọc câu kinh thánh này, bước qua trong đoạn 2 câu thứ 5. Và đây cũng là phần gần kết của chúng ta hôm nay. Đoạn 2 câu thứ 5. Đó là gì? Tôi xa cách, nhưng mà tấm lòng tôi ở cùng anh em. Anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ. Thì tôi mừng là đức tin vững vàng. Đức tin vững vàng đến Đấng Christ. Thưa quý vị, tôi xin chân thành hỏi, nếu chúng ta còn sống 10 ngày nữa, 10 ngày nữa chúng ta sẽ làm gì? 10 ngày thôi. Rồi Chúa nói rằng, Trần Thế Thiên Phước, 2 ngày nữa thôi con sẽ làm gì? Cái sự vững vàng của mình hay không là chỗ này nè. Cái sự mà chắc chắn của mình hay không là chỗ này nè. Vì vậy, đừng có thỏa mãn điều mình đang có, mà bước đi. Và giống như là cái người mà tập thể dục ở tại đây đó quý vị. Cái người tập thể dục á, và họ có một cái sự khởi động. Tôi muốn quý vị hãy viết ra, và hãy là giờ nào là giờ con quỳ gối xuống đây. Quỳ xuống nha. Chiến đấu đi. Đức Chúa Trời đang hành động. Và tôi nói với một số các con cái của Chúa rằng, đó là Đức Chúa Trời đang ra lệnh cho chính phủ Việt Nam, cho người Việt Nam được tự do, từ Nam tới Bắc, từ những cái chỗ mà gọi là đầu gấu, từ cái chỗ mà hành hạ các tôi tớ Chúa ở Hải Phòng, cho đến Điện Biên, cho đến vùng Cà Mau, cho đến nơi đâu á, Đức Chúa Trời bắt đầu hình thành hội thánh của Chúa, và có những người tin Chúa ở tại nơi đó. Chắc chắn như vậy. Và khi chúng tôi đến hầu về Chúa một cái vùng đất chưa có người, thì cái người dạy tiếng Lào cho chúng tôi đầu tiên, người đó tin Chúa. Cái người thứ nhì tin Chúa là một người tù, người Việt mà sống ở trong nhà tù. Và cái nhà tù khi tôi đến á, để mà thăm thì có 35 người. Nhưng mà trong vòng một năm sau chúng tôi mà cứ đi thăm viếng như vậy, và cái danh sách ông trưởng trại tù đó là ở tại đây có 50 người Việt đang bị giam tại nơi đây từ 10 năm cho đến chung thân. Cái lạnh chết người, cái lạnh mà 7-8 độ, lạnh mà da của nhà tôi nứt ra. Rồi có người tín đồ chỉ là lấy dầu dừa bôi vô thì cho nó hết nứt. Nhà tôi bôi làm sao mà tôi đứng gần nhà tôi thấy toàn là mùi dừa không à. Cái lạnh 7-8 độ. Và đó là hãy kiếm những cái áo lạnh để giúp cho những người Việt của các ông. Lòng tôi xé sắt. Thưa quý vị, tin lành đến mới giải quyết được tội phạm thôi. Chứ còn không, người ta tiếp tục đâm đầu vào tội lỗi. Vì cớ không có những người đi ra rao giảng. Và cái hành động của chúng ta là gì? Bước đi. bước đi ở trong Ngài. Kinh Thánh nói là anh em ơi, anh em hãy nhận Đức Chúa Jesus thì hãy bước đi trong Ngài. Thế đấy, chúng ta thử hỏi là năm 2020 đang đến đây, thế thì năm 2018-19 vừa qua chúng ta đang dậm chân tại chỗ hay là bước đi? Chúng ta có quyền nói với nhau điều đó. Châm rễ vững nền trong sự cảm tạ, nhiều người được cứu bởi một hội thánh vững mạnh. Tôi tin chắc rằng chúng ta có những cái năm để 10 năm kỷ niệm, 20 năm kỷ niệm, 30 năm kỷ niệm, rồi gia đình bao nhiêu năm ngày cưới, bao nhiêu năm ngày cưới, v.v. Nhưng chúng ta hỏi là đó là chúng ta vững mạnh hay là trong cái sự lỏng lẻo? Chúng ta chắc chắn được cứu hay là chúng ta chỉ dựa vào hội thánh? Chúng ta có kết quả nào không hay là chúng ta chưa có kết quả gì? Xin hãy trả lời, vì đây là cái điều mà Chúa nói là đó là hãy bước đi ở trong Ngài thế ấy. Vì vậy, câu Kinh Thánh nói là hội thánh Chúa ngày hôm nay bắt đầu từ Jerusalem, các miền chung quanh đi đến khắp nơi, bắt đầu từ Sydney cho đến các nhóm dân rồi cho đến các vùng miền. Tôi không nói là quý vị phải đến Lào, tôi không nói quý vị đến Việt Nam, vì người Việt Nam với người Việt Nam cũng là truyền giáo, nhưng mà nó mang tính cách là chỉ là đồng ngôn ngữ. Nhưng mà Chúa nói là các dân, các nước. Khi quý vị đặt chân đến một vùng đất nào, hãy làm điều đầu tiên: cầu nguyện tuần hành. Thứ nhì, việc lành yêu thương. Thứ ba, tỏ tường trực tiếp. Và hãy nói với người là điều tôi nói quan trọng lắm kìa, không nói không được, vì ngày mai tôi sẽ rời đây rồi. Tôi nói với một cặp vợ chồng Nepal là ngày mai tôi rời đây rồi, tôi muốn anh dành cho tôi 15 phút để tôi nói với anh một điều vô cùng quan trọng. Anh nói thật sao? Tôi nói thật. Anh nói tôi mệt quá. Tôi nói là vâng, tôi biết anh mệt, nhưng mà giờ nào anh rảnh tôi sẵn sàng đợi. Và cái anh vợ chồng Nepal ở nhà của anh tín đồ ở Brisbane đó, anh nói ồ được, tối nay 9 giờ. Tôi nói vâng, tôi đợi. Và chúng tôi làm chứng về Chúa cho cái cặp vợ chồng Nepal đó. Cầu nguyện tuần hành. Xin quý vị, chúng ta nhắc với nhau tiếng Việt bốn điều, nó cũng có cái vần thơ thơ ở đây đó. Thứ nhất là gì? Cầu nguyện tuần hành. Xin nói theo tôi, bắt đầu gì? Cầu nguyện tuần hành. Thứ nhì, việc lành yêu thương. Thứ ba, tỏ tường trực tiếp. Và thứ tư, sứ điệp hôm nay, tin lành sự sống của Đức Chúa Trời. Và Habakkuk này, hãy chép lấy điều mình thấy, viết cái điều rõ ràng, điều được ứng nghiệm qua lời của Chúa, và hãy làm, hãy chờ đợi Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ở trong cái mối quan hệ này. Trong Chúa, đạo của Chúa được truyền ra, và xin Chúa ngài ban phước cho hội thánh của Chúa trong những ngày trên đất này để chúng ta hầu về Đức Chúa Trời. Thay cho lời kết, chỉ còn một vài cái hình nữa phải không anh phóng ảnh ạ? À? Dạ. Sao anh tự anh tắt của tôi vậy? Dạ. À, quý vị xem một cái vài cái hình. Dạ. À, đây là cái hình của những người thầy tu, họ đi dọc đường phố từ 5 giờ đến 5 giờ rưỡi sáng để họ khất thực. Và những người Lào họ quỳ gối xuống, họ mò bò lại những người này và họ bỏ những cái thức ăn vào trong cái kháp đó. Đặc biệt là quá nhiều, họ phải có cái xe kéo như là đi siêu thị rồi. À, quý vị để có cái xe kéo, họ đựng thức ăn ở đó. Và đây là những người tin Chúa ở tại nhà Giáng sinh vừa qua, tại nhà thờ của cụ mục sư Nguyễn Hậu Nhương. Chắc chắn mục sư Chánh đây biết cụ Nhương. Cụ Nhương đến truyền giáo tại Lào từ năm 60 đến 70, thành lập được hội thánh. Rồi đến năm 75 thì mất nhà thờ. Rồi năm 75 đến năm 92 thì nhà thờ trở thành một cái kho bãi. Rồi đến năm 95 về sau này thì là hội thánh Lào được nhóm lại, và hội thánh người Việt nhóm vào buổi chiều 4 giờ. Nếu ai đặt chân đến Lào, xin hãy chuẩn bị một bài giảng, chuẩn bị một bài hát để hát thờ phượng Chúa và hội thánh Chúa tại Lào vào buổi chiều. Nhắm mục đích ấy, nhờ sức toàn năng của Ngài mạnh mẽ, chúng ta có thứ tự hẳn hoi, đức tin vững vàng ở trong Chúa cứu thế. Hãy viết điều gì mình muốn, hãy viết điều gì mình có đạo sự sống của Chúa ngay trong buổi sáng hôm nay, và bắt đầu bước vào năm 2020 rõ ràng, thực tế. Đừng có bao giờ cho rằng là tôi không làm được, đừng bao giờ nói tôi già, đừng bao giờ nói là tôi quá bận, mà nên nhớ rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta có 24 tiếng đồng hồ để chúng ta sống cho đạo sự sống, chứ không phải chỉ sống cho việc kiếm tiền, chỉ sống cho cái việc an nhàn. Một ngày nào đó Chúa đến, tôi tin chắc rằng là chúng ta rất là vui, vì Chúa ơi, con là những người trải nghiệm đạo sự sống của Chúa, và sự sống bắt đầu từ đây, từ sức mạnh của Đức Thánh Linh, của Đấng Christ trong lòng của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên toàn thể hội thánh. Amen.